Buổi chiều xuống chậm chậm, ăn xong nửa bịch gạo xay và miếng thịt ba lát, Hoàng giữa lưng nhìn trời.
Mình rút hả đại quý?
Nó ở gần ông thầy nên nghe và biết những lời Hoàng nói. Với bốn trung đội trưởng, hít một hơi thuốc dài, Hoàng gật đầu xác nhận. Anh không muốn giấu giếm, dù anh biết mình không nên cho lính biết, vì khi nó biết thì tinh thần chiến đấu vốn đã lung lay sẽ bị lung lay nhiều hơn và ảnh hưởng tới sức chiến đấu của họ.
Ừ, ở lại đây thì cũng chết.
Mình lại hút thêm một điếu thuốc, Hoàng nói với giọng chậm và buồn.
Mình không có đạn, thời lấy cái gì đánh nhau với tụi nó? Không lẽ lấy đá quăng nó bể đầu à?
Há cười sằng sặc vì lời pha trò của ông thầy, đốt điếu thuốc hết hơi dài, rồi ém hơi thật kỹ. Người lính mang máy trình tinh từ từ nhả khói ra. Giọng nói khàn đặc của Hoàng vang lên.
Chú mày nhớ theo sát anh nha, lỡ có bề gì thì mình sống chết có nhau. Thôi ngủ đi, chừng nào tụi nó pháo hãy thức dậy. Há gật đầu rưng rưng nước mắt. Hoàng cũng im lặng không nói nữa. Anh muốn có vài phút để suy nghĩ và mộng mơ. Tự nhiên anh ứa nước mắt khi nhớ tới má của mình. Mấy hôm trước về Sài Gòn, anh cũng chỉ về thăm nhà có một đêm. Hai má con thủ thị tâm tình. Hoàng kể cho má nghe về tình yêu của mình với Sa Huỳnh. Bà cụ ước muốn được gặp nàng, có lẽ vì tò mò muốn biết nàng đẹp thế nào mà lại khiến cho đứa con trai hư của bà mê mệt Sa Huỳnh. Đâu đó trong bóng tối thâm u, giữa đêm trời vàng vọt của ánh hỏa châu, trong tiếng nổ ầm ĩ của Đài Bắc, khuôn mặt người đi cô lung linh mờ nhạt, giọng nói ngọt ngào, ánh mắt nhìn thâm thẳm, tiếng gọi
Hoàng ơi
thiết tha và âu yếm. Bóng hình của Sa Huỳnh mong manh như cánh mạng của người lính chiến đang ở tuyến đầu lửa đạn, mệt nhọc và mòn mỏi chờ đợi, đưa người lính vào giấc ngủ chập chờn, giấc ngủ hai ba lần vì tiếng pháo kích rơi gần.
Hoàng thức giấc vì tiếng cười nói của lính. Mới đầu thì họ còn sợ, không dám đùa giỡn la lối, nhưng riết rồi đâm ra lì.
Nó muốn đánh thì đánh, mình có im cái miệng nó cũng đánh thôi, tội vạ gì mà không nói.
Giơ tay xem đồng hồ, anh thấy 9:30, ngày 14. Bum bum bum, cộng quân cho lính của Hoàng ăn điểm tâm bằng hàng trăm trái đại bác 130. Bốn mươi lăm người lính như những con sâu cuộn mình trong hố, vật vã trong chuỗi âm thanh giết người. Đất cát rơi rào rào, tiếng người la hét, có tiếng thét đứt nghẹn của người chết cố la lên, la lên một tiếng cuối cùng trước khi nhắm mắt. Trút xuống như mưa, pháo dập xuống như chày giả gạo. Bà Râu, cái làng vô danh nhỏ bé, bị chìm trong tiếng nổ và ngập trong lửa cháy. Pháo dứt, lính vừa ngóc đầu lên đã thấy từ xa chiếc T-54 lù lù tiến tới, theo sau là lối nhố nấu cối. Hoàng bấm chặt, bóp chặt ống liên hợp trong tay của mình, quay hàm bệnh ra, miệng mím chặt. Người lính biệt động im lìm chờ đợi. Trong phút chốc, anh quên mất chữ rút chạy mà chỉ nghĩ tới một điều: bắn. Thường Sĩ Bảnh bấm cò.
Thường Sĩ Bảnh bấm cò trái M72 kẹp thẳng vào pháo tháp của chiếc xăng. Ánh lửa nhìn khối sắt nặng nề ngày dựng lên. M60, M16, M79 trực xạ lựu đạn nổ ầm ầm. Đạn AK-47 rít trong không khí. Đại liên phòng không xoáy vào không gian, xé nát da thịt con người.
Trung phong, trung phong, trung phong. Đây tuyển phút một.
Hoàng nhào lên khỏi miệng hố. M16 mở ô tô. Người đại đội trưởng gan lì quét hết một băng đạn vào đám nón cối đang đào tới. Trái M26 bung ra, kèm theo tiếng nổ chát chúa. Từng phần thân thể bay lên không, máu tạt vào mặt. Tay súng, tay lựu đạn, lính của đại đội 2 thuộc tiểu đoàn 36 biệt động lăn xả vào địch đồng như kiến. Trận sắp lá cài diễn ra ác liệt. 30 phút sau, địch rút lui không thèm lấy xác đồng đội. Nhảy vào và hầm nước, Hoàng hét lớn:
"Ông Bảnh!"
Tiếng ông thượng sĩ thường vụ vang lên mệt nhọc, song bình thản:
Tôi còn đây ông thầy."
Giọng nói của Há cũng sủng lắm.
Đại quý, ông Danh đi Đức rồi. Đại quý, hầm của ổng lãnh nguyên một cái 130 ly.
Ứa nước mắt, Hoàng cảm thấy miệng của mình đắng nghét. Anh nhớ tới người sĩ quan trẻ tuổi, hiền từ, vui vẻ, độc thân, được lính đặt cho cái tên Ngộ Nghĩnh, danh đàng hoàng. Uống rượu thời uống chút chút, mà nhậu nhẹt say sưa thì thời không. Hút thuốc cũng không, chơi bời cũng không. Bởi vậy lính mới gọi là danh đàng hoàng. Bây giờ Danh đã từ giã đồng đội, gia đình và bạn bè để rong chơi trong xứ vô cùng.
Đại quý, mình có tới 5 chết và 7 bị thương. Mình cần thêm đạn, đại quý ơi. Hoàng thở dài. Đạt đâu mà có trong giờ phút này. Những tiếng đề ba của pháo binh địch nặng nề vang lên. Bảnh trừng hề: "Mẹ nó bắn gì mà nó bắn hoài vậy?"
Pháo lại dập xuống khiến cho lính vốn đã tả tơi lại thêm tả tơi. Người chết còn nằm đó chưa có chôn, bị trúng đạn chết thinh lầm một lần nữa. Há đưa cho Hoàng điếu thuốc rưu bi quân tiếp vụ, thông thả bật lửa. Rồi hít một hơi thật dài, anh cảm thấy vị thuốc lá ngọt vô cùng và mùi thuốc lá thơm vô cùng.
Anh uống ly cà phê cho nó tỉnh.
Hái đưa cho Hoàng cái ly đựng cà phê, hớp một ngụm nhỏ. Hoàng cảm thấy tí cà phê nguội nhất nhưng lại vô cùng ngon.
Ông Bảnh, qua đây uống cà phê đi. Ông thượng sĩ thường vụ nhảy qua chiếc hố khá rộng nhưng lại biến thành chật vì đã có 3 người. Hoàng đưa cho Bảnh ly cà phê, nhấp một ngụm. Bảnh cắt lưỡi đón lấy đôi thuốc của Há đưa, đốt thuốc, hít một hơi dài. Ông ta lim dim mắt như muốn tận hưởng hương vị. 3 người lính không phân biệt cấp bậc và chức vụ ngồi cạnh bên nhau im lặng hưởng thụ giây phút bình yên vô cùng ngắn ngủi. Suốt ngày 14, địch tấn công mà chỉ dập pháo. Nằm trong hầm trú, đội lính cho biết thấy quân xa địch chạy đầy trên quốc mộ, lộ một về hướng phi trường và tỉnh lỵ. Hoàng gọi máy báo cáo cho tiểu đoàn. 15 phút sau, mấy chiếc gunship xuất hiện, bắn phá một lúc rồi biến dạng. Lính lại báo tăng và quân xa vẫn chạy ào ào và mở đèn pha sáng rực. Hoàng ra lệnh cho lính không được nổ súng trừ trường hợp bị tấn công. Suốt đêm 14 rạng ngày 15, địch gia tăng pháo kích, lính biệt động quân nằm chịu trận. Họ hoàn toàn bất lực vì không có cái gì để phản pháo. Chỉ có nghe tiếng của Bảnh cầu nhau và chửi thề.
Sáng 15, trời nhiều mây trắng, gió gai gai lạnh lạnh. Hoàng với Há và Bảnh cộng thêm Trường đứng dưới hầm núp Lộ Thiên im lặng, uống cạn những giọt cà phê cuối cùng.
Tụi nó có thể đánh mình tối nay, nếu không chắc là ngày mai.
Nhìn Trường và Bảnh, Hoàng nghiêm giọng:
Hai ông nên nhớ là phải dẫn lính rút ngược về hướng Tây. Trường gật đầu làm thinh, dù không muốn nhưng đại đội phải chạy. Không chạy thì pháo dập nát thay, Đại Liên bắn tan xác hay chết ngộp vì bị T-54 đè. Chỉ mới 3 ngày mà đại đội đã bị mẻ rất nhiều, 70, giờ chỉ còn khoảng 40, chưa kể trong số này có cả những người bị thương. Tinh thần suy sụp, đạn chỉ có 50-70 viên, không lo không to thời làm sao ngăn cản được cả ngàn chiếc T-54 và PT-76. Trong này thì cũng phải chạy, bởi vì đánh là chết, ở lại là bị bắt.
Trường và Bảnh nhào về hố của mình khi nghe tiếng điện thoại của pháo địch. Hàng trăm ngàn quả đạn đủ loại bắn lan và rơi.
Không nghe được tiếng bắn tâm.
Dập xuống vị trí đóng quân của Hoàng, tội nghiệp cho người lính, họ trở thành một thân xác tê cứng vì kinh hoàng và sợ hãi. Tới độ chỉ còn biết bịt tai chặt để khỏi nghe thứ âm thanh khủng khiếp.
Má ơi, con chết má ơi, bố ơi, cứu con, ôi chú ơi, Phật ơi, trời ơi, chết tôi rồi. Tiếng là đau đớn của những người bị thương, tất cả đều vỡ nát, vỡ vụn, vỡ tan tình trong chuỗi âm thanh giết người hung hãn và cuồng nộ. Tiếng pháo chưa dứt, đèn pha sáng quắc, quét từng đường dài với tiếng Đại Liên cầm. Bảnh chỉ nói có 2 tiếng rồi máy xe tăng rú từng hồi, tiếng xích sắt khua rộn ràng. Hoàng nằm im, lính cũng nằm ló đầu lên là lãnh đạn, là Đại Liên bắn vỡ sọ, bắn bè nắp nhạo. Trận địa mù mịt khói súng cộng thêm ban đêm khiến cho người ta chỉ thấy mờ mờ. Nằm dưới hố nghe đất rung rinh cùng với xích sắt khua thật gần, Hoàng im lặng chờ đợi. Anh chờ tới giây phút quyết định, chờ cho xe tăng của địch tới gần mới nhào lên. Với khoảng cách gần, súng trên xe tăng không bắn được. Lúc đó anh sẽ đánh cận chiến với bộ đội theo sau thiết giáp để tìm đường chạy trốn. Bóp chặt ống liên hợp trong tay, Hoàng đếm thầm từ 1 tới 10. Xung phong, xung phong, hét thật lớn trong ống liên hợp để ra lệnh cho 4 trung đội. Xong, Hoàng nhảy lên khỏi mặt miệng hố, súng gắn để lê, súng để tự động. Mấy chục người lính biệt động chạy vượt qua xe tăng rồi nhào vào đám bộ đội. Lựu đạn nổ âm ỉ, M60 khạc ra lửa, M16 nổ đùng đùng. Đụng phải đám lính liều mạng muốn mở đường máu để thoát thân, bộ đội Bắc Việt dạt về hướng khác. Dường như chúng không muốn đánh nhau với những người địch đang nổi cơn điên.
Mười một giờ đêm. 11 giờ đêm, Hoàng ra lệnh dừng lại vì không một ai có thể lê bước được nữa.
Ông Bảnh đâu rồi?
Không có tiếng trả lời, giọng nói của Hoàng nghèn nghẹn.
Có ai thấy ông Bảnh đâu không?
Người giây lát há mới lên tiếng trả lời.
Dạ, tôi thấy ông chạy sau lưng của tôi một hồi thời quay lại ổng mất tiêu rồi, chắc ổng bị lạc rồi quá.
Suy nghĩ giây lát, Hoàng bảo lính kiếm chỗ ngủ. Quá mệt mỏi nên mọi người lăn ra ngủ không cần canh gác gì hết.
Mặt trời lên cao, mọi người mới lục tục thức dậy. Kiểm điểm quân số, Hoàng mới biết đại đội chỉ còn có 21 người. Trong số đó có hai sĩ quan là trưởng đại đội phó với Hưng, trung đội trưởng trung đội 4. Ăn gạo sấy nấu với nước lạnh xong, Hoàng nói với Trường và Hưng:
chúng ta chia ra làm 3 toán, mỗi toán 7 người, trở lại tìm kiếm những người bị thương hay thất lạc.
Nhìn đồng hồ, Hoàng nói tiếp:
tìm được anh em hay không tìm được, hai ông cũng phải trở lại đây trước 4 giờ chiều. Nhớ cố gắng tránh đụng độ với tụi nó. Trường và Hưng gật đầu. Cho vàng thì họ cũng không bắn, dù bộ đội có đứng đái ngay trước mặt họ. Bởi vì đạn đâu mà bắn. 21 người mà có 10 khẩu súng M16 với một khẩu M60 và một dây đạn. Nhìn thấy Trường cầm khẩu M16 không có băng đạn, Hoàng cười như mếu. Tôi còn 2 băng nè, tôi chia cho ông 1 băng để phòng thân.
Cầm lấy băng đạn, Trường thở dài.
Cảm ơn đại quý. Hoàng cùng 6 người lính thất thểu trở lại đường cũ, với hy vọng mong manh là tìm kiếm được vài đồng đội bị thất lạc hay bị thương. Tuy nhiên rừng núi bạt ngàn, hơn nữa họ không dám đi quá xa, thành ra không thấy ai, ngay cả dấu vết cũng không có. Nhìn đồng hồ thấy gần 2 giờ chiều, Hoàng ra lệnh trở lại chỗ hẹn. Mình có gì ăn chiều nay không vậy đại quý?
Tính hỏi cấp chỉ huy của mình, Hoàng cười gượng.
Thì có gì ăn nấy, nhưng tao đoán chắc là lại gạo sấy với nước lạnh thôi. Trời đất ơi, cái đó khó nuốt muốn chết đi đại quý ơi. Hay là ông thầy để tôi dẫn hai thằng em đi tìm thú rừng. Nhưng mà em cẩn thận nha. Anh không muốn bị mất thêm một mạng nào nữa đó. Ông thầy đừng có lo.
Nhìn theo bóng của Tín và hai thằng em biến mất trong rừng cây, Hoàng quay sang há, thằng em mang máy.
Mình có liên lạc được với tiểu đoàn không vậy hả? Máy hư rồi đại quý ơi.
Nó đưa cái máy 25 ra, Hoàng trợn mắt khi thấy vết đạn tròn vo, rồi sau đó bật thành tiếng kêu.
Mày, nếu mà mày không có mang cái máy ở sau lưng là mày ngủm mất tiêu rồi.
Há cười hắc hắc hôn vào cái máy truyền tin.
Đó đại quý thấy không, bởi vậy tôi vẫn mang nó dù biết nó hư rồi. Bởi vì tôi muốn để dành làm kỷ niệm mà.
Bính Xà Thủ Đại Liên cười đùa.
Mày với ông thầy coi bộ có ông bà độ mạng á. Ông thầy súng bắn vào ngực không chết, còn mày thì súng bắn vào lưng lại súng nhanh răng.
Năng tiểu đội trưởng tiểu đội 2 trung đội 1 xen vào.
Mai mốt quá về Sài Gòn á, mình phải ông ăn mừng đó nha ông thầy. Ừ, chuyến này mà về tới phố á là anh bao tụi bay một chầu nhậu linh đình. Cố gắng lên, sống được để mà về.
4 người lính vừa đi vừa nói chuyện. Trong lúc Hoàng im lặng suy nghĩ, dù lo âu nhưng anh không muốn nói ra cho lính biết, sợ họ nản lòng. Không có máy truyền tin liên lạc với tiểu đoàn hoặc liên đoàn hay các đơn vị bạn để nhờ họ cho trực thăng đón. Anh và lính chỉ có nước lội bộ. Mà lội về đâu? Phan Rang, Cà Ná, Phan Rí, Phan Thiết ư? Giờ chắc đã bị địch chiếm rồi. Mò về đó loạn quạng thế nào cũng bị tóm cổ. Tuy nhiên băng rừng về Bà Rịa hay Vũng Tàu thì anh với lính không có sức để lội một quãng đường rừng 200 cây số. Hoàng nhớ lại lần rút lui của mình ở Quảng Ngãi. Lần đó anh đã chạy về hướng Nam mới trốn thoát được. Tuy nhiên lần này anh phải chạy ngược lại, tức là chạy về hướng Bắc. Đi về hướng Bắc, nếu có đụng là chỉ đụng với bộ đội không chiến đấu, do đó anh mới có hy vọng trốn thoát nhiều hơn. Địa điểm gần nhất mà anh muốn tới là Ba Ngòi, hay cam lâm hoặc là vườn dừa. Từ đó, nơi đó, anh mới có thể tìm ra ghe để về Sài Gòn.
Lính mừng rỡ khi Tấn Chính vác con nai trên lưng. Riêng Hoàng bắt tay Bảnh thật chặt. Hơn ai hết, anh vui mừng gặp lại ông thượng sĩ thường vụ của đại đội. Anh cần một người lính tháo vát và nhiều kinh nghiệm như Bảnh trong lúc này. Ông thượng sĩ kể cho Hoàng, Trường và Hưng nghe chuyện mình đi lạc, rồi may mắn gặp Tính trong lúc săn này. Mỗi người lãnh phần ăn với gạo sấy và thịt này nướng chấm với muối ớt. Ăn xong, Hoàng bàn với Trường, Hưng và Bảnh.
Mình á thì không thể nào về Phan Rang, Phan Rí hay Phan Thiết được. Đại úy nói đúng á, giờ này mà mò về mấy chỗ đó thì tụi nó tóm cổ liền.
Hết một hơi thuốc bát toàn, Hoàng nói tiếp.
Mình á cũng không thể băng rừng để về Vũng Tàu hoặc Bà Rịa vì quá xa. Từ đây về tới đó gần 200 cây số. Mình lội không có nổi đâu ông thầy ơi. Giả lại khi mình lội tới Vũng Tàu hay Bà Rịa thì mấy thằng bộ đội nó cũng có mặt ở đó rồi. Vậy bây giờ mình đi đâu hả đại úy? Tôi tính dùng đường biển để về Sài Gòn. Muốn có ghe, ta phải ra bờ biển.
Bảnh nhìn vị đại đội trưởng của mình giây lát đoạn hỏi nhỏ.
Ê, ông thầy có biết mình đang ở đâu không?
Hoàng dở ba lô lấy ra tấm bản đồ, rồi trải lên mặt đất.
Đêm hôm qua đó, mình đang ở Bà Râu. Nếu mình chạy ngược về hướng Tây, thì tôi đoán là mình đang ở trong vùng núi Đá Mài.
Trường gật đầu làm thinh ngẫm nghĩ hồi lâu, mới cất giọng khàn khàn.
Tụi nó tràn về Phan Rang, cho nên sẽ bỏ trống các vùng lân cận như Du Long, Bà Râu và Bà Tháp. Và lại, nếu chúng chiếm đóng đồng thời cũng chỉ là đám lính học cần đi theo để tiếp thu thôi. Có đụng, mình cũng không ngại lắm.
Thang ngồi dựa lưng vào gốc cây ăn cơm, nghe cấp chỉ huy của mình bàn luận, tính chợt lên tiếng.
Đại úy, thằng Tĩnh ở tiểu đội của tôi á, quê ở rừng thông á, nó rành vùng này lắm á đại úy. Đại úy hỏi nó coi mai ra.
Nghe tiếng nói Hoàng mừng như bắt được vàng.
Nó đâu rồi? Nó đâu? Kìa, nó đang ngồi kìa. Để tôi kêu nó lại. Ê, Tĩnh, đại úy muốn gặp mày kìa.
Tĩnh là bên gì? Còn trẻ chừng 18-19 tuổi. Nó đang vào biệt động chỉ vì lý do là khoái bộ đồ rằng ri và đội đôi rê nâu.
Dạ, dạ, đại quý gọi em.
Tĩnh rụt rè lên tiếng, Hoàng cười nhẹ.
Ừ, anh muốn nhờ em chỉ đường ra biển. Muốn về Sài Gòn á, mình phải dùng ghe chứ lội bộ chắc không thấu đâu. Trời, nếu mà mình kiếm đường về Sài Gòn để quánh nữa phải không đại quý? Mẹ thua chuyện này em tức lắm á. Phải quánh cho nó chết mẹ mấy thằng bộ đội đi chứ.
Hoàng vỗ vai người lính trẻ.
Ừ, mình về Sài Gòn rồi quánh nữa. Bây giờ em chỉ cho anh đường nào ra biển để mình đi kiếm ghe chứ.
Tĩnh cười hì hì khi nhìn thấy tấm bản đồ.
Đại quý, đại quý coi bản đồ chi cho nó mệt. Nhìn mấy con số, mấy hình vẽ nhức đầu lắm. Em dẫn đại quý đi đường tắt ra Vĩnh Hy. Ở đó có một cái xóm chài lưới.
Hoàng muốn ôm lấy Tửng để cảm ơn, nhưng anh dằn lòng rút gói thuốc ra mời người lính binh nhì. Giờ này nó là cứu tinh, là anh hùng của đại đội.
Mình ngủ đêm nay cho nó khỏe đi, rồi đại quý rồi ngày sáng ngày mai mình đi cái dù là tới Vĩnh Hy liền à.
Tin tưởng vào lời nói của Tửng, Hoàng bảo Bảnh cho lính bố trí phòng thủ bằng đèn và chia phiên gác canh. Sáng mai 20 mấy người còn lại của đại đội sẽ tìm đường ra biển.
Trời chập choạng tối, chim về tổ kêu quang quác, tiếng côn trùng rỉ rả, gió rung cây rừng làm thành âm thanh ào ào liên miên hoài vĩ. Sương mù răng răng, khí núi lạnh tanh. Cuộn mình trong chiếc phong xô, Hoàng bỗng thấy nhớ Sa Huỳnh lạ lùng. Nhớ quay quắt, nhớ đòi đoạn, nhớ điên cả người. Mấy hôm nay lo vật lộn với sự sống chết nên anh không có thời giờ nghĩ ngợi và nhớ về Sa Huỳnh. Bây giờ đêm hoang vu và lạnh vắng, anh để mặc cho tâm tình của mình trôi về Vũng Tàu, thành phố đẹp và thơ mộng, bãi cát vàng ươm chạy dài, nước biển xanh một màu xanh, dân cư hiền hòa và dễ thương. Nhưng dễ thương nhất là hình ảnh của người Nico. Sa Huỳnh ơi!
Trong giờ phút buồn nản, cô đơn và hầu như còn rất ít hy vọng, Hoàng luôn gọi tên người Nico như cầu xin một che chở, phù hộ và giúp đỡ. Nằm co ro vì lạnh, Hoàng hồi tưởng lại lần đầu tiên mình đặt chân lên ngôi chùa nhỏ. Tất cả mọi điều xảy ra sau này bắt đầu từ hành động đó. Nếu không gặp Sa Huỳnh, ngày hôm đó có lẽ anh không nằm đây. Tất cả chỉ là sự tình cờ, sự đẩy đưa không báo trước, chữ duyên hay là định mệnh, không có câu trả lời thỏa đáng.
Sáu giờ sáng, sương mù dày đặc, khí rừng bốc ra lạnh căm. Lính thức dậy ăn uống thật no, xong Hoàng ra lệnh lên đường. 22 người chia làm hai toán đi cách nhau không xa lắm vì sợ bị lạc. Càng gần tới Bà Râu, họ càng thêm thận trọng và đi chậm lại. Dấu chiến trận còn đầy với vết xe tăng, hầm hố của đại bác nổ và xác người chết. Có xác cụt đầu, có xác mất tay, có xác đứt nửa người, có xác chết nằm ngửa, nằm nghiêng, nằm sấp, dựa vào gốc cây, mùi máu bốc lên tum tùm. Há bịt mũi, trời ơi, tối quá trời tối thì thôi hết ta. Từng làm khinh binh đi đầu vì thuộc đường, nó dẫn đại đội đi theo đường mòn, xuyên qua hẻm núi, lội qua hai con rạch lớn, luồn qua rừng cây rậm rạp và lắm lúc chui qua các hang đá. Khoảng hơn một giờ, đại đội dừng lại khi gặp đường rầy xe lửa. Sau khi vượt qua đường rầy xe lửa chỉ một đoạn, họ lại thấy quốc lộ 1, con đường vắng tanh, mấy chiếc quân xa bị cháy xám đen, thấy người chết nằm rải rác, hầm hố vỡ tung, vỏ đạn vương vãi khắp nơi. Sao mà không thấy thằng bộ đội nào hết trơn vậy tía? Há thì thầm hỏi ông Bảnh. Chắc nhìn tụi nó kéo về Phan Rang ăn mừng chiến thắng hết rồi.
Khoảng 4 giờ chiều, Tửng dừng lại bên cạnh bờ sông nhỏ đầy nước. Đứng trên bờ, nó nói với Hoàng.
Đại quý, đây là sông Bó Nho, mình còn cách Vĩnh Huy chừng một ngày đường hả?
Chỉ tay vào ngọn núi không cao lắm ở trước mặt chừng một cây số, nó nói tiếp.
Còn đó đó, đó đại quý thấy không, đó là núi chùa. Sau khi mình đi qua khỏi núi chùa thì theo con đường mòn tới núi Bà Đương, rồi cái lội qua sông Nước Ngọt, mình tới Vĩnh Hy liền.
Vì đã xin bản đồ trước cho Hoàng biết Tưởng đi đúng đường, anh ra lệnh cho lính dừng lại nghỉ đêm. Mỗi người được lãnh bữa cơm là 1/4 bịch gạo sấy và một miếng thịt nai nướng lớn bằng hai ngón tay. Ăn xong, Bảnh khui gói baston cùng tiếp vụ chia cho lính. Hái nói nhỏ vào tay người đại đội trưởng của mình.
Ông thầy, để dành bato đi. Em có cái này sang ơn nè.
Nó lục trong ba lô lấy ra hai điếu thuốc được gói cẩn thận bằng mấy lớp ni lông, đưa chú Hoàng một điếu, nó cười cười.
Ông thầy thử đi.
đưa lên mũi người rồi nhìn chăm chú điếu thuốc giây lát. Hoàng trợn mắt.
Lucky, trời đất ơi, mày giỏi thiệt á. Thì vậy, tôi để dành lâu lắm rồi, giờ mới đem ra hút, biết đâu nhờ hút Lucky mà mình được may mắn thoát về Sài Gòn phải không?
Hoàng cười nhẹ khi nghe thằng lính bán trời không mời thiên lôi của mình lại mê tín dị đoan. Tuy nhiên anh cũng vuốt đuôi theo.
Ừ, thì cũng có thể hút Lucky, biết đâu mình lại có được nhiều cái cơ hội may mắn. Ngồi dựa lưng vào tảng đá, Hoàng lim dim mắt thưởng thức hương vị nồng thơm của điếu thuốc Lucky. Anh mỉm cười khi nghĩ nếu mình đem chuyện này ra kể lại cho Sa Huỳnh nghe, chắc Nico sẽ cười khi biết anh lại đi dị đoan, tin vào những chuyện hoang đường. Có lẽ ở vào tình trạng và bi đát cũng như khốn cùng nhất, con người lại tin vào những phép lạ hay là những sự may mắn. Lội nguyên cả ngày mệt đừ, Hoàng vừa nằm xuống là chìm ngay vào giấc ngủ. Nửa đêm anh chợt giật mình thức dậy khi nghe tiếng động ì ầm xa xa về hướng tây. Bảnh thì thầm vào tai người đại đội trưởng của mình. Dường như có tiếng xe chạy. Tôi nói thằng Tính nó đi coi chuyện gì rồi. Vậy mấy giờ rồi? Dạ 5 giờ sáng. Ông phải có làm một hớp cà phê cho nó tỉnh không?
Bảnh ấn vào tay Hoàng ly cà phê còn ấm, hớp một ngụm xong đưa ly cà phê lại cho Bảnh. Vị đại đội trưởng nói nhỏ:
ông đánh thức anh em dậy đi, rồi mình sửa soạn lên đường.
Lát sau Tín trở lại cùng với Tần.
Xe nhà binh đông lắm đại quý ơi, có cả mấy trăm chiếc á.
Hoàng nhìn Bảnh, hai người lính già kinh nghiệm biết là địch đã di chuyển đại đội vào Nam để tấn công Sài Gòn. Tỉnh xen vào:
Tôi thấy có cả T-54 của tụi đó nữa đại quý. Tôi tính bắn mà anh Tín không có cho. Thôi giờ này còn bắn làm gì nữa, em có bắn cháy một chiếc thì cũng không cản được bước tiến quân của tụi nó. Anh em xong chưa? Mình chuẩn bị lên đường.
Đứng bên bờ sông, bờ sông bấm vô bề ngang chừng 10 thước, Tín hít hà.
Chà, mới sáng sớm mà mình tắm xong chắc là đã lắm đó nha đại quý.
Hoàng cười lội xuống trước nhất. Nước lạnh làm anh rùng mình nổi gai ốc. Con rạch không sâu lắm, chỗ nào sâu nhất nước cũng chỉ tới ngực, cho nên lính lội cái ao là tới bờ bên kia thôi. Đoàn người lại lầm lũi đi trong bóng tối mờ mờ. Gió lành lạnh, mặt trời ưng ửng đỏ nơi hướng đông. Hai ngọn núi Ông Thọ và núi Bà Đương mờ mờ nhô lên trong buổi bình minh. Đoàn người đi lọt vào con đường mòn xuyên qua hai đỉnh núi. Cây cỏ rất ít, rừng cũng không rậm và không có nhiều cây cao. Đồi thấp thoai thoải với những đụn cát chạy dài. Hoàng biết mình đã ra gần tới biển, vì dưới đất, dưới chân đã có pha lẫn cát. Từng quẹo trái vào một con đường mòn khá rộng. Nắng le lói khiến cho Hoàng thấy rõ cảnh vật tiêu điều và hoang vắng.
Chắc mình còn cách Vĩnh Hy không xa lắm đâu. Có lẽ chừng đứng bóng thì mình tới đó. Nếu Hoàng không lên tiếng nhắc, chắc những người lính đã reo hò khi biết mình sắp tới được bãi biển. Mọi người đi như chạy. Khoảng 11 giờ sáng, họ đã nghe tiếng sóng vỗ y ầm. Rồi lát sau, một xóm nhà lá hiện ra. Gọi là xóm, song chỉ có khoảng 10 căn nhà lụp xụp cất dọc theo bờ sông. Đại quý để tôi đi trước coi thử nha.
Toán lĩnh mừng rỡ đi thật nhanh. Tới nơi, Hoàng thấy Bảnh đang cười nói với một ông già mặc bộ bà ba đen.
Đại quý, tía bảo tôi báo lại cho đại quý biết là có ghe rồi.
Toán lính mừng rỡ Và Hoàng thấy Bảnh đang cười nói với một ông già mặc bộ bà ba đen.
Bác Mát, đây là ông đại quý của tôi đó.
Ông già chắp tay xá Hoàng, và anh cũng chắp tay xá lại.
Mấy ông lính Cộng Hòa đi lẹ đi, ở đây lâu không được đâu.
Một bà lão từ trong nhà bước ra nói lớn. Chị ông cũng để cho anh em ăn cái đã nào, tội nghiệp mấy con quá.
Hai hôm trước tôi thấy tụi nó dẫn đi mười mấy người lính mặc đồ như mấy con vậy đó. Thôi mấy con đi bình an nha, con nhẫn của tôi đang trở dưới ghế.
Hai người lính ngồi chật trên chiếc ghe đánh cá đang xuôi dòng sông ra biển. Hoàng thở dài, không biết anh thở dài vì buồn hay vui.
Hoàng ngừng nói. Căn phòng khách thật im lặng. Nguyễn nghe được tiếng gió hú ngoài sân và tiếng lửa trong lò sưởi nổi tiếng tắt. Lát sau, Hoàng từ từ kể tiếp, giọng nói của anh nghe buồn buồn.
Ghe đánh cá ghé vô Vũng Tàu, tôi gặp lại Sa Huỳnh. Tuy nhiên chúng tôi không có nhiều thời giờ với nhau, vì tình hình càng ngày càng trở nên nguy kịch. Tôi được lệnh kéo đại đội về Sài Gòn. Một lần nữa chúng tôi đành phải chia lìa cách xa, và có thể sẽ không bao giờ gặp lại. Đại đội với hai mươi mấy người của tôi đụng địch mấy lần trên đường trở về Sài Gòn. Dù không chết, dù lính bắn cho đến hết đạn, tôi và đại đội cũng không thể nào cản được địch. Từ Bà Rịa, tôi cùng đại đội chạy bộ về Long Thành, Nhơn Trạch và thành Thủy Hà. Một cuộc trận chiến diễn ra ác liệt, đã làm đôi mắt tôi bị mù. Những người lính may mắn không bị thương, dù tôi và đồng đội bị thương, vượt qua sông Sài Gòn về Cát Lái. Rồi biến cố ngày 30 tháng 4 xảy ra. Không còn cách nào hơn, binh sĩ dưới quyền dẫn tôi xuống tàu ra biển. Hoàng ngừng kể, không khí im lặng trừ tiếng lửa cháy trong lò sưởi và tiếng thở bé tâm minh. Uống ngụm bia, Hoàng nói nhỏ. Song Thu, em hãy kể tiếp cho anh Nguyễn nghe đoạn cuối chuyện tình của anh với Nico Sa Huỳnh đi em. Hoàng hôn nhẹ vào má của vợ như thúc hối. Song Thu ngồi dậy, giọng nói thánh thót của nàng hòa lẫn trong tiếng gió hú ngoài sân.
Sau khi chia tay với Hoàng ở Vũng Tàu, Sa Huỳnh đã sống những ngày giật giờ mộng tưởng. Nàng lười ăn biếng ngủ, quên giờ tụng kinh đốt nhang lễ Phật. Ngày ngày Sa Huỳnh đã leo lên tượng Thích Ca Phật Đài để ngó mong con đường dẫn về Long Thành. Mỏi mắt hoài trông một người đã đi bạt ngàn xa. Sa Huỳnh đã gọi tên người đó, và nàng đã khóc âm thầm, lặng lẽ. Nico Sa Huỳnh bây giờ chỉ là người, thật người, khổ đau vì tình. Bây giờ nàng mới thấm thía hai chữ tình, nghiệt, mà sư cụ đã cố gắng giải thích cho nàng nghe. Than ôi, chậm mất rồi, muộn quá rồi. Người lính chiến tiên hoàng đã trở thành một thực thể, một hiện hữu không thể bôi xóa. Rồi nàng phải làm sao? Phải làm gì khi đời sống tu hành của nàng đã bị xáo trộn? Khi mà câu kinh tiếng kệ đã không còn đủ sức mạnh để lấn át tiếng cười, giọng nói của Hoàng. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, Sa Huỳnh nhớ không bao giờ quên. Ngày thành phố Vũng Tàu bắt đầu thấp thoáng bóng những người lính xa lạ, lạnh lùng và vô tình cảm. Sao Huỳnh biết mình sẽ phải ra đi và không thể sống với những người mà nàng sợ hãi? Nàng đã lặng lẽ dìu sư cụ xuống bãi biển. Thương hại kẻ tu hành, người chủ thuyền đã cho nàng và sư cụ một chỗ trong góc. Trời nước mênh mông, Sao Huỳnh gọi thầm trong trí não tên Hoàng. Nước mắt của nàng nhỏ xuống lòng đại dương đen thẳm. Nàng biết sẽ không bao giờ gặp lại Hoàng.
Tôi đi tìm anh vì nhớ đến tên anh, vì nhớ bóng trăng thanh treo đầu cành. Những đêm trời xanh, làng xóm sống yên lành, dậy tiếng hát quân hành bóng anh qua mảnh. Tìm anh, người lính qua hiên ngang, cầm súng giữa giang sơn xây cộng hòa. Tôi đi tìm anh, dòng máu thắm vô cùng, hình bóng những anh hùng hiên thu không nhòa.
Tạm trú ở đảo Guam, Sao Huỳnh không biết làm gì hơn cho qua ngày tháng rỗng là tham gia phái đoàn Phật giáo để đi ủy lạo đồng bào tị nạn. Một bữa tới thăm khu quân nhân và gia đình của họ, nàng liệm người đi vì hình ảnh của một người đơn độc, bơ vơ, ngác ngơ, hốc hác. Hoàng của nàng ngồi đó. Hoàng!
Tiếng kêu tắt liệm, người lính bị động quân ngơ ngác. Đôi mắt nồng nàn tình tự yêu thương không còn nữa. Xin lỗi, ai gọi tên tôi vậy?
Hoàng ơi, tôi là Sao Huỳnh, Nico Sao Huỳnh đây.
Giọng của người lính nghẹn nghẹn. Thưa Nico, Nico vẫn mạnh. Hoàng đưa tay ra, Sao Huỳnh nắm lấy bàn tay chai cứng đặt lên mặt mình. Hai dòng nước mắt từ từ ứa ra trên khuôn mặt gầy gò và hốc hác của người lính tật nguyền.
Tôi đi tìm anh vì nhớ đến tên anh, vì nhớ bóng trăng thanh treo đầu cành.
Từ đó mỗi sáng này, sáng trưa chiều tối, Sao Huỳnh tới lui thăm viếng và săn sóc cho người lính chiến tật nguyền. Nàng lo cho Hoàng từng bữa cơm, giặt rũ quần áo, dìu Hoàng ra bãi biển để ngồi ôn lại chuyện cũ. Rồi một hôm Sao Huỳnh được tin nàng có tên trong danh sách chuyến bay sang Mỹ. Tâm hồn nàng ngổn ngang, đầu óc nàng rối rắm. Hoàng sẽ ra sao? Hoàng sẽ làm gì với đôi mắt đã mù? Còn ai lo cho Hoàng miếng ăn? Còn ai lo cho Hoàng manh áo? Rồi ai sẽ dìu Hoàng vào đời sống lạ xa nơi đất khách quê người? Nàng không thể nào thanh thản bình yên để tu hành khi nghĩ tới hoàn cảnh của người mà mình yêu thương. Nàng đi tu là để làm vơi nỗi khổ đau của chúng sinh. Hiện giờ, ngay tại đây, có một người đang khổ sở và rất cần sự giúp đỡ của nàng. Hoàng đã từng hy sinh mạng sống che chở, giúp đỡ cho Sao Huỳnh. Bây giờ chính là lúc nàng phải hy sinh để đền đáp. Sao Huỳnh suy nghĩ, cân nhắc, so đo và sau cùng đi tới một quyết định. Nico Sao Huỳnh cởi bỏ áo tu hành để trở thành Hồ Thị Song Thu.
Nguyễn thở dài, không phải vì buồn, mà vì nghe lòng mình nhẹ nhõm và vui mừng. Trung Thu đang nhìn chồng mỉm cười. Nụ cười của nàng tắm đẫm hạnh phúc, thứ hạnh phúc hình thành từ một tình yêu chân thật nhất. Ngọn lửa trong lò sưởi dần tàn, hình ảnh của người ni cô nhạt nhòa lung linh.
Ba hôm sau, Nguyễn từ giả hoàng với Song Thu. Anh cảm thấy lòng thanh thản vì biết dù hay mắt bị mù, Hoàng đã có một kẻ đồng hành lý tưởng cho khoảng đời còn lại của mình.
Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet, thư viện audio.net, là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net hân hoan chào đón các bạn. Thư viện audio.net được thành lập với sự cộng tác của Ảnh Nhi, Ảnh Vân, Bích Hảo, Bò Cặp Núi, Khánh Quốc, Khắc Hiệu, Ly Chi, Lữ Thứ, Lữ Cách, Mộc Tồn, Nam Giang, Như Không, Ngọc Vân, Nhất Tâm, Nguyễn Thu, Phú Đạt, Quỳnh Lan, Thanh Nguyệt, Thành Long, Thiên Hùng, TPD, Trái Táo, TT Yến, Tùng Sơn, Vân Ngọc, Vi Tiểu Thư, Yên Như và rất nhiều các cộng sự viên thầm lặng khác. Kỷ niệm sân khấu với giọng đọc Nguyễn Thu, một giọng đọc đầy cá tính và thu hút. Gậy cánh uyên ương, mùa thu không trở lại. Đông Chu Liệt Quốc và giọng đọc Thanh Nguyệt, giọng đọc cuốn hút làm người nghe không dứt ra được. Hoàng hôn cuối cùng, tái sanh duyên, những con chim ẩn mình chờ chết với Mai Vân Ngọc, giọng đọc trẻ trung rõ ràng. Tiếng kêu của máu, sông ngoại, âm mưu ngày tận thế. Trà hoa nữ với Quỳnh Lan, giọng đọc đầy cảm xúc. Vòng tay học trò, nhật ký đổ thọ, Mộc Tồn đọc tuần trăng mật thảm khốc. Bích Vân Thiền với giọng đọc yên như điêu luyện đầy xúc cảm. 2000 đêm trấn thủ cuộc thi bông hồng cho tình đầu. Nơi công sống phù phù sa với Khắc Hiệu, giọng đọc mạnh mẽ đầy chất lính. Rùa trâu, tùy đường diễn nghĩa, gió đông, gió tây. Tác phẩm nổi tiếng Bố Già, Người Vợ Mất Tích, Bùa Lỗ Bang, Thực Hư Thiện Ác. Vòng Tay Yêu Tình, tác phẩm của Hoàng Hải Thủy với giọng đọc đài cát của Ngọc Vân. Bóng Hoàng Hôn, Người Vợ Căm, Băng Nhi, Gậy Cánh Uyên Ương, một tác phẩm tình cảm với Thanh Nguyệt đầy xúc động. Nhìn Ánh Sao Khuya với Trái Táo, dễ thương và ngọt ngào. Các bạn yêu thích các truyện chiến hiệp của Kim Dung không thể bỏ qua Thiên Long Bát Bộ, Lộc Đỉnh Ký, Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Hiệp Lữ, Ỷ Thiên Đồ Long Ký và rất nhiều các tác phẩm chiến hiệp khác. Audio truyện ngắn với hàng ngàn truyện ngắn tuyển chọn. Truyện ngắn Đồng Quê với Trái Táo đầy tính Nam Bộ và ngọt ngào. Audio truyện ma kinh dị Bóng Ma Trường Áo Tím của Bình Nguyên Lộc. Audio cổ tích thiếu nhi cho các cháu bé Nàng Công Chúa Hợm Hỉnh, Hoàng Tử Bé, Ngôi Nhà Trong Cỏ. Audio truyện Phật giáo với các loại kinh nhập tụng, pháp thoại và rất nhiều video Phật giáo khác. Audio tâm lý giáo dục gia đình, bí mật của hạnh phúc, vui sống hạnh phúc, gọi bình yên quay về. Tác giả tác phẩm giai thoại Hồ Xuân Hương, Lê Xuyên, Hoàng Cầm, Duyên Anh, Bùi Giảng, Phạm Thiên Thư, Vũ Di Thanh, Phạm Duy. Các bạn yêu thích thơ, ngâm thơ không thể nào bỏ qua được Phòng Ngâm Thơ với sự phụ trách đặc biệt của anh Lữ Cách, một giọng ngâm truyền cảm và rất nhiều giọng ngâm tuyệt vời khác trong Phòng Ngâm Thơ. Thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Thư viện audio.net trân trọng cảm ơn sự cộng tác của các bạn. Thư viện hân hoan chào đón các bạn.
Tâm và Thục Đoan vừa đọc gửi đến quý vị chuyện dài Sao Hình kỳ 11, cũng là kỳ chót của nhà văn Chu Sa Lan. Xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả.